Những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima. Băng số 8. Tuy nhiên, có những quyền cá nhân mà lời khấn vâng phục không thể phủ định, và tất cả chúng ta, kể cả các bề trên, đều phải tôn trọng. Bề trên không được lạm dụng quyền hành Thiên Chúa ủy thác cho mình. Nếu có như vậy, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã điều hành các thuộc quyền một cách sai lệch và không tạo điều kiện cho họ thăng tiến. Các vị không được chồng chất trên các thuộc quyền những trách vụ không được tiêu liệu trong luật lệ, nhất là khi những trách vụ ấy biểu thị một thái độ thiếu tin tưởng hoặc một hình thức giả hình nào đó, bằng cách áp đặt lên các người thuộc quyền như lời Chúa Kitô đã nói trong phúc âm: những gánh nặng mà chính các vị không hề đụng tay lay thử, các vị cũng không nên dùng quyền lực để cưỡng ép hoặc đàn ép các thuộc quyền, coi họ như những phạm nhân trong nhà tù. Điều này không sinh ích mà còn tạo ra những uất ức. Thánh Phaolô đã nhận ra nguy cơ ấy. Sau khi khuyên nhủ những người làm con trong số các môn đệ của Ngài hãy vâng phục cha mẹ, thánh nhân cũng khuyến dục các bậc phụ huynh đừng khiêu khích con cái. Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Những người làm cha đừng khiêu khích con cái, kẻo chúng ra khiếp đảm. Là một thợ trẻ làm việc tại xưởng mộc nghèo khó của nghĩa phụ ở làng quê Nazareth, chiều theo sở thích và đòi hỏi của những khách đến đặt hàng, Chúa Giêsu Kitô đã là mô phạm đức vâng phục của chúng ta. Chúa xử đối với mọi người một cách khiêm tốn, bình dân và đầy trách nhiệm. Để chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chấp nhận nỗi nhọc nhằn do công việc, do mái nhà đơn nghèo, do thiếu thốn tiện nghi. Vì thế Chúa Giêsu đã nói được rằng: đấng sai ta hằng ở với ta, người không bỏ ta một mình, vì ta lúc nào cũng làm đẹp ý người. Chúng ta cũng hãy nói như thế với Chúa Kitô: Chúa luôn ở với con, bởi vì lúc nào con cũng làm điều đẹp ý Chúa. Mục tiêu tiên quyết của việc tận hiến cho Thiên Chúa là làm theo thánh ý người, là làm đẹp lòng người và sống một đời sống kết hợp mật thiết với người, một sự kết hợp trong tình cảm bằng ý chí qua các công việc được thực hiện với tinh thần đức tin. Nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta còn tìm được một mô phạm vâng phục cho người tông đồ. Vì lúc nào cũng sống trong đức vâng phục, nên khi giờ Chúa Cha tiền định sắp đến, Chúa Giêsu đã giả từ mọi sự, ra đi và đem lời Thiên Chúa đến cho các linh hồn và hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ. Với mục tiêu ấy, Chúa đã ghé thăm nhà ông Gia-kêu, nhà ông Si-mông biệt phái. Chúa đã đợi chờ phụ nữ Samaria và những người láng giềng của bà bên bờ giếng để ban nước ân sủng hằng sống, ban ơn tha thứ tội lỗi và ánh sáng hiểu biết về Chúa Cha cho họ. Cũng với mục tiêu ấy, Chúa Giêsu không quản ngại nhọc nhằn mỏi mệt, hy sinh, suốt đời nhiệt tâm cầu nguyện và khổ hạnh. Chúa Giêsu coi việc hoàn thành công việc được Chúa Cha giao phó là lương thực của người. Thầy đã có của ăn mà các con không biết. Lương thực của Thầy là làm theo thánh ý của đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc của người. Các linh hồn tận hiến cũng được trao phó sứ mạng thi hành thánh ý Thiên Chúa để chu toàn công việc người đã ủy thác, tức là thánh hóa bản thân và cứu các linh hồn. Chúa Giêsu Kitô còn là mô phạm cho chúng ta trong tư cách một của lễ được sắc tế trong hành vi vâng phục thánh ý Chúa Cha, vì ơn cứu độ trần gian. Chúng ta nhận ra thái độ vâng phục ấy trong lời kinh Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha tại vườn cây dầu: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Như chúng ta, nhân tính Chúa Giêsu cũng khiếp sợ đau khổ, nhục nhã và cái chết. Nhưng người đã đặt việc vâng phục thánh ý Chúa Cha lên trên nỗi run sợ từ nhân tính của người. Đừng theo ý con, một theo ý Cha. Đau khổ trước mắt khiến Chúa Giêsu khiếp hãi và quằn quại đến độ đã thổ lộ với các tông đồ: Linh hồn thầy cay cực quá đỗi. Nhưng dù vậy, thảm trạng ấy cũng không đưa người đến chỗ bất tuân. Lạy Cha, ví bằng chén này không thể qua đi, nếu con không uống thì nguyện cho ý Cha được nên trọn. Nếu như không phải trả một giá rất đắt cho đức vâng phục, thì đức vâng phục của chúng ta có gì đáng công? Đó là khi đức vâng phục đòi chúng ta phải hy sinh để minh chứng tình yêu đối với Thiên Chúa. Lời khấn khiết tịnh đòi buộc các linh hồn tận hiến phải có một sự thanh sạch trong trái tim, tình cảm, tư tưởng, lời nói và việc làm. Và ở đây, Chúa Giêsu Kitô cũng là mô phạm cho chúng ta. Người là đấng thanh khiết, tinh tuyền và thánh thiện. Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha bằng một tình yêu tinh rồng của một con tim trinh khiết. Người đã yêu mến các linh hồn và lấy máu mình mà gội rửa họ khỏi những ô nhơ tội lỗi. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan kể lại Ngài đã nhìn thấy trên trời một đoàn lũ đông đảo không biết cơ mang nào mà kể, thuộc mọi nội giống, dòng họ, dân tộc, tiếng nói, đứng trước Ngài và trước Chiên Con. Mình vẫn áo chùng trắng tinh, tay cầm tàu lá vạn tuế, và họ kêu lớn tiếng: Vạn thắng cho Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên Ngai và Chiên Con. Và một lão công cất tiếng nói rằng: Đó là những người từ cuộc bách hại lớn lao đã đến. Họ đã giặt áo họ và phiếu trắng tinh trong máu Chiên Con. Vì lẽ ấy, họ được ở trước Ngai Thiên Chúa và phụng sự Người ngày đêm trong thánh điện của Người. Và đấng ngự trên Ngai, căn trướng của Người trên họ. Họ sẽ không còn phải đói hay khát nữa. Trên họ, mặt trời và nóng bức hết thảy sẽ không giáng xuống. Vì Chiên Con đứng đằng trước Ngai sẽ chăn dắt họ và sẽ dẫn đưa họ tới các nguồn mạch nước sự sống. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Mặc dù đám đông trên đây có thể được coi là đại diện của tất cả những người được ơn cứu độ, nhưng một cách đặc biệt, họ là đại diện của những người trinh khiết theo chân Chúa Kitô, bởi vì họ là những người đã sẵn sàng thanh thoát khỏi những ràng buộc với của cải trần thế và ngày đêm nhiệt tâm phụng sự Thiên Chúa trong đền thánh của Người. Sau đó Thánh Gioan kể tiếp về việc Ngài nhìn thấy một sứ thần cầm bình hương trong tay tiến đến và đứng bên cạnh bàn thờ Thiên Chúa. Ngài được ban vô số hương thơm để xong lời khẩn nguyện của các thánh hết thảy trên hương án vàng, và khói hương tự tay thiên thần quyển theo khẩn nguyện của các thánh xông lên trước nhan Thiên Chúa. Tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi cho rằng vị thiên thần này là đại diện của vị linh mục tinh tuyền trinh khiết, người tiến đến bàn thờ và hiến dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những của lễ và các nhân đức của dân chúng. Có thể nói con tim trong sạch, tình cảm trong sạch và ý hướng trong sạch là hoa trái của đức khiết tịnh và sự toàn vẹn của nhân đức ấy. Trong các thư của Ngài, Thánh Phaolô đã viết: Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em. anh em phải kỵ hẳn tà dâm. Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình trong sự thánh thiện và trọng kính. Đừng buông theo dục tình đam mê như dân ngoại không biết Thiên Chúa. Về điều ấy, đừng ai gia hại hay lường gạt anh em mình. Vì chung Thiên Chúa trừng phạt hết thảy các sự ấy, như chúng tôi đã bảo trước kia và đã chứng thực với anh em. Vì Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào đàn ô uế, mà là để nên thánh. Vậy cho nên, kẻ khinh miệt ắt không khinh miệt một người, mà là chính Thiên Chúa, đấng ban thánh thần của người xuống trong anh em. Trong thư khác, Thánh Phaolô căn dặn chúng ta: mỗi người khi được kêu gọi ở địa vị nào, hãy cứ ở đó. Ngươi là nô lệ khi được kêu gọi ư? Ngươi chớ bận tâm. Trái lại, dẫu có thể được tự do, ngươi hãy lợi dụng địa vị nô lệ còn hơn. Vì nô lệ mà được Chúa kêu gọi thì đã thành nô phóng của Chúa. Cũng vậy, tự do mà được kêu gọi thì đã thành nô lệ của Đức Kitô. Anh em đã được mua chuộc rồi, giá cả hẳn hoi. Anh em chớ nên nô lệ cho người phàm. Hỡi anh em, mỗi người khi được kêu gọi ở địa vị nào thì cứ ở vậy trước mặt Thiên Chúa. Người độc thân thì lo việc Chúa, sao cho hài lòng Chúa. Người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng vợ, và như thế là bị chia sẻ. Phụ nữ độc thân và người trinh nữ thì lo việc Chúa để nên thánh, thân xác và thần hồn. Còn người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng chồng. Tôi nói thế là vì phần ít anh em, không phải để quan trọng vào cổ anh em, mà là để anh em sống đoan chính và được kháng kết với Chúa không hề lơi. Mục đích chính yếu của lời khấn khiết tịnh là giải thoát chúng ta khỏi những bận tâm trần thế, để hiến thân trọn vẹn vào việc phụng sự, yêu mến một mình Thiên Chúa cách tinh rộng hơn. Với sự trong trắng của trái tim, tình cảm, thân xác, ngõ hầu sống trọn vẹn hơn trong mối hợp nhất thấm thiết với Chúa Kitô. Anh em không biết. Một lần nữa, Thánh Phaolô tông đồ lại nói với chúng ta: anh em không biết thân xác anh em là những chi thể của Chúa Kitô sao? Ai hợp nhất với Chúa thì nên một thần trí với người. Hãy tránh xa sự vô luân. Anh em lại không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em. Thánh Thần anh em đã có từ Thiên Chúa hay sao? Anh em không thuộc về mình, anh em đã được mua bằng một giá chuộc. Vậy hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em. Nhờ lời khấn khiết tịnh, chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa cả đôi chiều. Thiên Chúa là đền thờ của chúng ta, và chúng ta là nơi cư ngụ của Người. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan cho chúng ta biết: trong thành tôi không thấy điện thờ, vì Chúa, Thiên Chúa toàn năng là điện thờ của thành và chiên con. Cổng thành suốt ngày không đóng, vì ở đó đêm sẽ không có nữa, và thiên hạ đem cống hiến cho thành vinh quang danh dự của muôn dân. Tuyệt nhiên không có gì phàm tục hay người nào làm điều quái gở, gian tà được vào thành. Nhất nhất chỉ có những ai đã được ghi trong sổ sự sống của chiên con. Được hiến toàn thân cho Thiên Chúa là một tặng ân tuyệt vời. Nhờ đó, danh tính chúng ta được ghi vào sổ sự sống của chiên con. Chúa Giêsu đã phán: phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Ngay trên đời này, các linh hồn thanh khiết đã được hoan hưởng một tình thân và một tri thức đặc biệt về Thiên Chúa, đấng thông ban và tỏ mình cho họ qua Chúa Kitô. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, không ai biết Con trừ ra Cha, và cũng không ai biết cha trừ ra con và những người được con tỏ ra cho. Thiên Chúa tỏ mình cho ai nếu không phải là những linh hồn trong sạch? Họ là những người đã được Thiên Chúa ưu tuyển theo lời Thánh Phaolô để nên lời ca ngợi cho vinh quang Người. Lời khấn thanh bần nối kết chúng ta với Chúa Kitô khó nghèo, Đấng đã từ bỏ các tài vật trần gian để hoàn toàn tự do hiến thân vì những công việc Chúa Cha đã giao phó cho Người. Và Chúa Giêsu đã thành công như chúng ta được biết từ những lời Người đã thưa cùng Chúa Cha: Con đã làm vinh danh Cha dưới đất, đã chu toàn công việc Cha giao phó cho con làm. Mục đích của chúng ta khi tuyên lời khấn thanh bần là để được giải thoát khỏi những tài vật đời này và những lo toan gắn liền với chúng. Ngõ hầu trong sự hợp nhất với Chúa Kitô, chúng ta cũng hoàn tất sứ mạng Chúa Cha đã ủy thác cho chúng ta. Một thanh niên giàu có đến gặp Chúa Kitô và thưa với Người: Thưa Thầy, tôi phải làm gì lành để được sự sống đời đời? Nhưng Chúa nói với người ấy: Nếu ngươi muốn vào sự sống thì hãy giữ các giới răn. Người ấy nói với Chúa Giêsu: Giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu mến đồng loại như chính mình. Người thanh niên lại nói với Chúa: Hết các điều ấy tôi đã giữ, vậy tôi còn thiếu gì? Chúa Giêsu nói với người ấy: Nếu ngươi muốn được trọn lành thì hãy đi bán những gì ngươi có mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời. Đoạn hãy đến theo ta. Những linh hồn nào muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô thì không được mãi mê với những của cải đời này, những thứ làm cho họ ra mù quáng, cản trở đời sống tông đồ và không cho họ toàn tâm tận lực hiến thân cho Thiên Chúa. Với những người từ bỏ mọi sự để theo Chúa, ở đời này Thiên Chúa sẽ lo liệu cho họ những nhu cầu cuộc sống và mời gọi họ sống phó thác vào Đấng Quan Phòng hằng quan tâm đến mọi người. Còn ở đời sau, Thiên Chúa sẽ ban cho họ kho tàng trên nước trời. Chúa Giêsu Kitô khuyến dục chúng ta hãy phó thác tin tưởng hoàn toàn nơi Cha trên trời, Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Vì thế ta bảo các ngươi, chớ lo cho mạng sống mình, các ngươi ăn gì, hay về thân xác các ngươi mặc gì? Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy coi chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, mà Cha các ngươi Đấng ngự trên trời nuôi nấng chúng. Các ngươi không hơn chúng sao? Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời sống mình một gan nữa? Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng, xem chúng lớn lên thế nào, không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cưỡi. Nhưng ta bảo các ngươi, Salomon trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó. Nếu cỏ đồng nội nay còn, mai bị quẳng vào lửa, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi là các ngươi? Hỡi những kẻ yếu lòng tin, vậy các ngươi chớ lo mà rằng, ta sẽ ăn gì, ta sẽ lấy gì mà mặc? Các điều đó dân ngoại kiếm tìm, nhưng Cha các ngươi Đấng ngự trên trời biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. Chúa Giêsu còn dặn dò chúng ta hãy cất giữ những kho báu của chúng ta tại một nơi an toàn, tức là trên trời. Các ngươi chớ tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt nhắm nát được, nơi trộm cắp đào quét phỏng mất được. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không nhắm nát, nơi trộm cắp không đào quét phỏng mất được. Vì kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng trí ngươi cũng ở đó. Mục đích lời khấn thanh bần là để tâm hồn chúng ta chỉ còn cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Khi ấy, Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi nhu cầu cho chúng ta. Bản thân tôi có thể minh chứng cho chân lý tuyệt vời này. Tôi đã từ giã gia đình năm 13 tuổi, không hề ưu tư sẽ mặc gì hoặc ăn gì. Tôi đã phó thác tận tuyệt cho Thiên Chúa quan phòng để vâng theo thánh ý người. Và từ đó đến nay, mặc dù chưa bao giờ được các đặc lợi, nhưng tôi không thiếu thốn gì. Tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ vật gì cần thiết cho tôi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa được thể hiện qua câu nói của Chúa Giêsu trả lời cho Thánh Phêrô khi Thánh Nhân hỏi người về phần thưởng dành cho những ai đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Quả thật, Thầy nói với các con, những ai từ bỏ nhà cửa, hoặc anh chị, hoặc em trai vì danh Thầy, họ sẽ nhận lãnh gấp trăm và thừa hưởng sự sống đời đời. Cụm từ sẽ được gấp trăm cho chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô không đòi những người vì yêu mến Thiên Chúa mà từ bỏ quyền lợi trên của cải vật chất, phải từ bỏ luôn cả những nhu cầu cuộc sống. Nếu không như thế, lẽ nào Chúa lại hứa ban gấp trăm cho họ? Các con sẽ được lãnh nhận gấp trăm ngay ở đời này. Điều Chúa Giêsu Kitô yêu sách chúng ta và nội dung của lời khấn thanh bần là chúng ta phải khước từ quyền sở hữu của cải như thể chúng là của riêng chúng ta. Chúng ta được dùng tất cả những gì cần thiết, nhưng coi như một sự bố thí, và sử dụng như thể của chúng ta vay mượn. Như thế tâm hồn chúng ta thoát ly tài sản trần gian để khao khát những của cải trên trời. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Sứ mạng của người tận hiến là hợp nhất với Chúa Kitô trong việc thánh hóa bản thân và hoạt động vì nước trời. Như vậy, mỗi linh hồn tận hiến là một Chúa Kitô đệ thứ trên trần gian, một chiên con đệ thứ được Thiên Chúa sai đến gánh tội trần gian.